Các bạn thính giả thân mến, tuần này Đọc Sách Thế Kỷ 21 đã nhận được bảng xếp hạng sách của bạn Huyền Trang ở địa chỉ email phạmhuyentrang@gmail.com. Vừa mới nhìn vào bảng xếp hạng sách mà Mango đã cảm thấy bạn Trang có gu đọc sách rất là đặc biệt đấy.
Chà chà, vậy Mango hãy giới thiệu bảng xếp hạng sách đó luôn đi nào.
Số 5, nếu yêu thì phải nói Vũ Quỳnh Hương. Đây là một trong số ít những cuốn thơ của một nhà thơ nữ trẻ để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Không cầu kỳ về vần điệu, nhịp thơ, cuốn sách chỉ là những lời tự sự, tâm tình của một người con gái đang yêu bằng tất cả những khát khao bồng cháy. Điều hấp dẫn độc giả nhất của cuốn thơ này có lẽ là sự gần gũi trong những cảm xúc của nhân vật trữ tình. Một người con gái khát khao yêu, khát khao dâng hiến và đợi chờ hạnh phúc. Điều đó khiến cho bất kỳ bạn đọc nào khi tiếp xúc với Nếu Yêu Thì Phải Nói đều có thể tìm thấy một chút mình trong đó.
Ồ, vậy là tên tác giả Vũ Quỳnh Hương một lần nữa lại được xuất hiện. Nhưng lần này tên của chị lại gắn với tư cách một nhà thơ. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khá thú vị phải không các bạn? Ở vị trí thứ tư là Nháp, Nguyễn Đình Tú. Là một tác giả trẻ từng rất thành công với thể loại truyện ngắn, Nguyễn Đình Tú bước vào địa hạt tiểu thuyết với sự kỳ vọng của rất nhiều nhà nghiên cứu cũng như độc giả cả nước. Trái với cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên Hồ Sơ Một Tử Tù, Nháp lại mang trong nó một số phận hoàn toàn khác. Từng bị tới 5 nhà xuất bản khắp trong Nam ngoài Bắc từ chối vì chứa quá nhiều yếu tố sách và lối viết táo bạo, song khi ra đời lại được bạn đọc, đặc biệt là giới trẻ chào đón rất nồng nhiệt. Nháp hấp dẫn tôi bởi nó đã lột hiện rất chân thực hành trình đi tìm bản ngã của một bộ phận thế hệ trẻ đương đại trong việc giải thoát mình khỏi những nỗi ám ảnh. Yếu tố sách cũng được nhà văn trẻ tận dụng rất thành công vào việc truyền tải cái thân phận cô đơn hoang hoải của những trí thức trẻ ngày nay. Có rất nhiều người khi đọc Nháp đã liên tưởng tới rừng Na Uy, song cá nhân tôi nghĩ rằng nhân vật của Nguyễn Đình Tú vẫn có một sự khác biệt đáng kể so với nhân vật trong cuốn bestseller của nhà văn Nhật Bản. Nháp không mang tới cái cảm giác ngột ngạt đến tuyệt vọng như trong rừng Na Uy, bởi dù có phải trả giá cho những lỗi lầm mình mắc phải thì nhân vật của Nguyễn Đình Tú vẫn có một sự vượt thoát lên số phận. Ngoài ra, cuốn sách còn hấp dẫn tôi bởi một sự kết hợp tuyệt vời giữa giọng văn hiện thực và lãng mạn. Nó đã khắc họa rất thành công sự đối lập giữa xã hội thị thành đầy ngột ngạt, bon chen với không gian tuổi thơ lãng mạn ngọt ngào nơi phố núi.
Nguyễn Đình Tú là một cái tên đang rất nổi bật của văn học Việt Nam đương đại với sức viết rất dồi dào. Có vẻ như bạn Huyền Trang là người rất quan tâm đến văn học Việt Nam đương đại, happy nhỉ?
Ừ, tớ cũng thấy thế đấy. Để tớ đoán nhé. Vị trí thứ 3 có lẽ cũng là một tác phẩm của văn học Việt Nam đương đại phải không?
Happy đoán chuẩn luôn, đó là Ký Ức Vụn, Nguyễn Quang Lập. Đây là cuốn sách mang lại cho tôi rất nhiều cảm nhận thú vị, bởi đúng như tiêu đề, nó là những mảnh ký ức vụn được nhà thơ Nguyễn Quang Lập phơi trải trên trang giấy. Đọc nó, ta có thể cảm nhận được một thời đã qua của đất nước về một vùng quê miền Trung gió Lào nắng lửa. Và có lẽ phần thú vị nhất chính là những câu chuyện về bạn văn của tác giả. Vì thế, Ký Ức Vụn giúp chúng ta có được một cái nhìn đời thường nhất tới những nhà văn, nhà nghệ sĩ lớn của Việt Nam. Với giọng văn diễu nhại, hài hước, Nguyễn Quang Lập khéo léo cho độc giả những tiếng cười thỏa thuê, song không phải là không có những tiếng cười ra nước mắt.
Ở nhà tớ cũng có một cuốn Ký Ức Vụn đấy, có cả bạn văn và chuyện đời vớ vẩn nữa. Tớ rất thích cách viết của bác Lập, cứ tưng tửng vui vẻ nhưng cũng ẩn chứa nhiều ý vị nhân sinh.
Vị trí số 2, Trịnh Công Sơn và cây đàn lia của Hoàng Tử Bé, Hoàng Phủ Ngọc Tường. Cuốn sách là những cảm nhận, tâm sự của người bạn thân nhất dành cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cuốn sách gồm có 3 chương, được Hoàng Phủ Ngọc Tường lấy tiêu đề từ chính những ca khúc của Trịnh, Dấu Chân Điện Đàng, Tuổi Đá Buồn, Để Gió Cuốn Đi. Cuốn sách đã lột hiện được cả cuộc hành trình nơi cõi tạm của người nhạc sĩ tài hoa với những suy nghĩ, trải nghiệm đầy đớn đau giằng xé, nhưng cũng không ít nồng nàn và tha thiết. Ngoài ra, những hình ảnh được đính liền trong cuốn sách do họa sĩ Đình Cường, một người bạn rất thân với cả Trịnh Công Sơn và Hoàng Phủ Ngọc Tường cung cấp, bạn đọc cũng sẽ có được những hình dung nhất định về hành trình của Trịnh, cũng như những bạn bè từng gắn bó với ông và những miền đất mà ông đi qua. Đọc nó, tôi ấn tượng không chỉ bởi sự thấu hiểu, cảm thông, sẻ chia của những người bạn dành cho nhau, mà còn bởi sự thông tuệ, am hiểu tới mức uyên thâm về âm nhạc Trịnh Công Sơn của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Cùng một lúc, cuốn sách cho tôi sự thỏa mãn về cả hai tài năng tôi khâm phục và yêu mến.
Và cuốn sách được bạn Trang yêu thích nhất là... Để tớ xem nào. Đây cũng là cuốn sách mà tớ yêu thích nhất đấy. Và tớ chắc chắn rằng sẽ có nhiều bạn thính giả cực kỳ yêu thích quyển này. Nó cũng đã từng được xướng tên trong một chương trình của Đọc Sách Thế Kỷ 21 rồi. Đó là tiểu thuyết Không Gia Đình của Heather Mallon. Không Gia Đình là câu chuyện cảm động về tình yêu thương con người trong những hoàn cảnh gian nan nhất. Câu chuyện kể về hành trình gian khó của cậu bé Remy từ ngày bị ông bố nuôi bán cho cụ già Vitali, một nghệ sĩ xiếc lang thang, cho tới ngày em tìm được gia đình thật sự của mình. Điều hấp dẫn nhất với bạn đọc nhỏ tuổi có lẽ là đoàn xiếc thú của cụ Vitali, gồm ba chú chó tinh khôn Cappy, Geppino, Darcy và chú khỉ láo lỉnh Jolicoeur. Những màn xiếc được miêu tả một cách hài hước, sống động bên cạnh cuộc sống gian khổ, phiêu lưu của hai ông cháu Remy đã thực sự cho độc giả những trải nghiệm thú vị, cảm động. Công gia đình làm sống lại những hành trình thơ bé mà chúng ta từng có, từng quên lãng. Không dừng lại ở đó, cuốn tiểu thuyết còn có những cảnh cảm động rơi nước mắt mà qua đó lột hiện được những bài học sâu sắc về con người và ý nghĩa cuộc sống. Mang đậm sắc màu cổ tích, song hàng trăm năm qua, đây vẫn là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều bạn đọc đủ mọi lứa tuổi trên thế giới.
Các bạn thân mến, các bạn vừa được biết đến bảng xếp hạng sách của bạn Huyền Trang. Thế còn bản xếp hạng sách của các bạn thì như thế nào nhỉ? Hãy chia sẻ cho Đọc Sách Thế Kỷ 21 biết về nhé. Đọc sách a.thiêu.com luôn chờ đợi những email phản hồi của các bạn.
Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã xứng tên khá nhiều những cuốn sách thú vị ở nhiều thể loại khác nhau rồi. Chương trình lần sau sẽ tiếp tục cập nhật thêm những cuốn sách thú vị khác nữa nhé. Các bạn hãy chờ chúng tớ. Đọc Sách Thế Kỷ 21 được phụ trách bởi Gió, biên tập viên Vsmile, MC Mango và Harpy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
Even when the thundering storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's